Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả SBS ạ.
Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp trước ngày Quốc hội họp 20 tháng 5 để thông qua các vị trí chủ chốt. Trước thì chúng ta đã từng bàn đến cái khả năng là ông Tô Lâm sẽ ngồi vào chức Chủ tịch nước hoặc là Chủ tịch Quốc hội, hoặc là có một cái kịch bản nữa là bà Trương Thị Mai, tức là Thường trực Ban Bí thư hiện nay, sẽ ngồi vào một trong hai chức vụ đó. Nhưng mà bây giờ thì lại nổi ra một cái tên khác là Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Vậy thì bà Trương Thị Mai đi đâu rồi?
Dạ vâng, những thông tin từ Hà Nội dò dỉ ra cho tới thời điểm này đó thì chúng ta thấy là cũng dường như là các nguồn tin thì đều thống nhất với nhau ở một điểm là bà Trương Thị Mai hiện giờ là chức thường trực ban bí thư và người đứng đầu của ủy ban tổ chức ban tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì bà ấy đã quyết định là rời nhiệm sở. Thì cái thông tin này sẽ được xác nhận sau cái kỳ họp lần này của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái danh sách những lãnh đạo mới sẽ được đưa ra để chuyển cho Quốc hội thông qua vào cái kỳ họp sắp tới mở màn vào ngày 20 tháng 5 ạ. Đó thì là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được và cảm thấy rằng là nó có vẻ khả tín trong thời điểm hiện nay ạ.
Nhưng mà cái khả năng ông Tô Lâm ngồi vào chức Chủ tịch nước có vẻ là sẽ cao. Nếu như mà chúng ta nhìn xa hơn chút xíu nữa, tức là đến cái đại hội 14 của Đảng Cộng sản năm 2026, thì đây là cái bàn đạp để mà ông Tô Lâm thay thế chức Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng hả ông Nga?
Dạ vâng, với cái độ tuổi của ông Tô Lâm sinh năm 57 đó, thì cho tới cái đại hội 14 thì ông đã quá tuổi rồi, cho nên là muốn ông ở lại để tiếp tục phấn đấu vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì ông Tô Lâm phải nắm một trong bốn vị trí quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mà chúng ta gọi là vị trí tứ trụ đó. Đó thì hiện giờ cái khả năng mà ông Tô Lâm sẽ lãnh cái vai trò Chủ tịch nước đang để trống sau khi ông Võ Văn Thưởng từ chức thì là rất là cao.
Nhưng mà nếu như ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước thì như vậy là trong tứ trụ sẽ có hai người đi lên từ ngành công an, là ông Tô Lâm với lại ông Phạm Minh Chính, tức là Thủ tướng hiện nay. Đành rằng là ở trong Bộ Chính trị thì cũng có nhiều người xuất thân từ ngành công an lắm. Nhưng mà nếu như ở cái vị trí mà chóp bu như vậy đó thì không hiểu ảnh hưởng gì đến hình ảnh của Việt Nam không? Tại vì các nước dân chủ nếu mà khi họ hợp tác làm việc với Việt Nam thì chắc họ cũng không muốn nhìn thấy bóng dáng của cái gọi là một cái nhà nước công an trị hả ông Nga?
Dạ vâng, để Nga liệt kê những người mà xuất thân từ ngành công an ở trong Bộ Chính trị Việt Nam hiện giờ, thì như anh Quốc Vinh vừa nói là ông Phạm Minh Chính là xuất thân công an này, rồi ông Tô Lâm là xuất thân công an này, ngoài ra thì chúng ta có thấy có ông Nguyễn Văn Nên, rồi ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Hòa Bình. Tức là năm ủy viên Bộ Chính trị là xuất thân từ công an. Thế trong khi mà bộ ủy viên Bộ Chính trị thì tổng cộng hiện giờ sau khi bà Trương Thị Mai mà rút lui đó thì chỉ còn 12 người. Như vậy là về ngành công an là chiếm gần như quá bán. Thì quý vị cũng thấy đó là ở các nước thì họ rất là e dè trong cái việc có một cái lực lượng lớn như vậy của ngành an ninh ở trong cái ban lãnh đạo cao nhất của họ. Cho nên là nếu mà những cái tên thông báo như vậy ở trên thông tin đại chúng cùng với cả cái background, cái xuất thân của họ đó, thì chắc chắn là ở nước ngoài họ sẽ có những cái câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam như vậy thì sẽ đi về hướng như thế nào. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là bởi vậy cho nên là đúng là cái sự thật là như thế, thế nhưng mà Nga nghĩ rằng nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái đường hướng phát triển của Việt Nam. Nhất là hiện giờ đó thì họ đang phải đương đầu với cả những cái thách thức rất là lớn về việc sắp xếp lại cái đội ngũ của họ trước đã, rồi sau đó thì giải quyết những cái vấn đề rất là cấp bách về mặt kinh tế, rồi về mặt xã hội ở trong nước. Tất nhiên là cái xuất thân của họ thì nó cũng quan trọng, thế nhưng mà Nga nghĩ là với cái xã hội Việt Nam thì nó là tương ứng với cái sự phát triển của xã hội Việt Nam bao nhiêu năm nay nằm dưới sự lãnh đạo gần như là toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam ạ.
Thế còn cái tư cách cá nhân của cái người lãnh đạo thì như thế nào? Chúng ta cũng biết là ông Tô Lâm cũng đã từng dính vào một số cái vụ bê bối mà được quốc tế biết tới vì cáo buộc là bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin từ Đức đưa về lại Việt Nam đó. Rồi những cái chuyện buồn cười hơn là cái Bộ trưởng Công an Tô Lâm được ăn bò giác vàng do đích thân đầu bếp nổi tiếng Thánh Rác Muối Son B đó ở bên London. Thì những cái chuyện như vậy nó có ảnh hưởng gì đến sự tín nhiệm dành cho ông hay không?
Dạ vâng, thì đúng là ông ấy gặp một số những cái tai tiếng như vậy. Thế nhưng mà những cái vụ mà như anh Quốc Vinh vừa liệt kê đó thì nó có liên quan tới quốc tế nhiều hơn là ở trong nước ạ. So với cả những vị khác bị khui ra những cái sai phạm rất là lớn về thí dụ như là tham nhũng, rồi về những cái quan hệ cá nhân vân vân, rồi ăn tiền, ăn hối lộ vân vân ở trong nước, thì những cái sai phạm của ông Tô Lâm nếu có khi mà được các kênh ở bên ngoài viết ra đó thì dường như là nó chỉ tập trung vào đối ngoại, chứ còn ông ấy không bị tố là có những cái tham nhũng gì đáng kể ở trong nước. Bởi vậy cho nên là khi mà nói về cái uy tín của ông ở trong nước thì dường như là nó không bị ảnh hưởng nhiều bằng những nhân vật khác. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng thì ông Võ Văn Thưởng hay là ông Vương Đình Huệ chẳng hạn thì gặp những cái bê bối rất là lớn về nhận tiền hối lộ ở trong nước đó. Mà cái số phận chính trị của các chính trị gia Việt Nam thì tất nhiên là do người Việt Nam quyết định chứ không phải là do nước ngoài quyết định. Cho nên là cái việc lên của ông Tô Lâm thì có thể nó bị quốc tế nhìn một cách e dè. Thế nhưng mà Nga nghĩ là so với cả những nhân vật khác đó, thì ở trong nước họ chưa thấy có cái gì nói lên là ông là một nhân vật mà bị ảnh hưởng nhiều của tham nhũng hay là bị những cái tai tiếng gì ở trong nước so với cả các quý vị khác ạ.
Nếu không nói ông ấy là chủ trì cái việc diệt tham nhũng hiện nay nữa. Nhưng mà cũng có người đã bình luận là nếu như bây giờ rời khỏi cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì ông ấy mất rất là nhiều quyền lực. Cái nhân vật thứ nhì mà người ta đang nói là sẽ nắm chức Chủ tịch Quốc hội đó, tức là Phó Chủ tịch Quốc hội hiện nay, ông Trần Thanh Mẫn, thì ông này là người như thế nào, thân như thế nào hả ông ạ?
Dạ vâng, thì ông Trần Thanh Mẫn thì có cái học hàm là tiến sĩ về mặt kinh tế á. Thì ông ấy làm hoạt động từ địa phương trung ương sinh năm 62. Thì ông ấy là ủy viên Bộ Chính trị có một nhiệm kỳ hiện giờ thôi. Thì như Nga có trình bày với quý vị lúc trước đó thì là ông ấy là một người với cái thành tích thì cũng khá là kín tiếng, không có cái gì là thực sự vô cùng nổi bật. Thế cho nên là ông ấy là một cái giải pháp khả dĩ chấp nhận được cho cái chám vào cái vị trí Chủ tịch Quốc hội mà hiện giờ còn đang để trống sau khi ông Vương Đình Huệ ra đi. Ông cần phải nói là ông Trần Thanh Mẫn thì hiện giờ đó là ông ấy đang là Phó Chủ tịch thường trực của Quốc hội. Bởi vậy cho nên là cái việc mà ông ấy tiến lên một bước nữa thành chủ tịch thì nó cũng không gây ra một cái điều tiếng gì và dễ được các đại biểu Quốc hội chấp nhận hơn cả. Thế thì đây là một cái bước tiến của ông Trần Thanh Mẫn, thì tất nhiên là ông ấy đi lên thành ra là một trong nhân vật vật của tứ trụ rồi. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là nếu mà ông ấy trở thành chủ tịch Quốc hội đó thì cái vai trò cũng như là những cái hiệu quả trong hoạt động của ông ấy thì chắc là nó cũng không có được nhiều như là các nhân vật khác xưa nay ạ.
Ông Mẫn được biết là một trong hai ủy viên Bộ Chính trị hiếm hoi mà từ xuất thân từ miền Nam, thì không hiểu cái yếu tố này nếu như mà ông ngồi vào chức Chủ tịch Quốc hội thì nó có giúp ích gì cho ông được nhiều hơn không?
Dạ vâng, đúng là ông ấy là một trong số ít các chính trị gia hàng đầu của Việt Nam mà từ miền Nam. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản thì họ cũng cố gắng là gài được một hai người vào trong những cái tầng lớp cao nhất là từ miền Nam để không bị chê trách. Thì cái việc đó thì có thể là nó cũng không giúp nhiều cho cái quan lộ của ông Trần Thanh Mẫn. Thế nhưng mà nó cũng mang lại được chút ít an ủi nào đó cho phe cánh của miền Nam ở trong Bộ Chính trị cũng như là ở trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nga nghĩ rằng là tất nhiên là phải có những nhân vật mà xuất thân từ các vùng miền khác nhau ở trong ban lãnh đạo cao nhất, và ông Trần Thanh Mẫn thì là một trong những người như vậy đại diện cho ở những người ở miền Nam. Đó thì nó chỉ đơn giản là như thế thôi, nó là một cái danh tiếng ở bên ngoài và chủ yếu là để đi theo cái xu hướng là tập trung các vùng miền của Việt Nam vào trong ban lãnh đạo với cái tinh thần là như vậy ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Được biết, Campuchia và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên lấy tên là Rồng Vàng trong tuần này nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quân sự. Một giới chức của Campuchia cho biết như vậy hôm thứ Hai. Cái tin này có làm cho Hà Nội lo lắng không hả Hồng Nga?
Vâng, với những cái gì mà Nga và anh Quốc Vinh vừa mới thảo luận lúc nãy với quý vị đó thì chúng ta thấy rằng là những cái việc gọi là tranh cãi xung quanh những cái vị trí của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi những rối loạn ở trong chính trường đó thì dường như là nó chiếm tất cả những cái quan tâm cũng như là lo lắng ở trong nước rồi. Thế nhưng mà cái này thì nếu mà quý vị nào không quan tâm đến thì Nga nghĩ là quý vị cũng nên quan tâm, bởi vì là những cái gì mà diễn ra ở Campuchia là ngay bên sườn phía tây của Việt Nam đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh cũng như là tới trật tự ở trong nước Việt Nam. Đó thì như anh Quốc Vinh vừa nói là ngày 16 tháng 5 đó thì là cái cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay giữa quân đội giải phóng quân Trung Quốc và quân đội Hoàng gia Campuchia bắt đầu và diễn ra trong 15 ngày cho tới cuối tháng 5. Đó thì cái cuộc tập trận lần này thì hình như là có sự tham gia của hàng nghìn binh lính của cả hai bên và Trung Quốc đã cử 3 tàu chiến sang để tham gia cái cuộc tập trận này. Chúng ta chú ý tới cái chi tiết là tàu chiến là bởi vì là những cái hoạt động mà tập trận nó sẽ diễn ra ở Vịnh Thái Lan ngay bên cạnh Việt Nam ạ. Quý vị biết là từ đảo Phú Quốc của Việt Nam mà sang Campuchia thì chỉ có chưa đầy 30 cây số thôi. Thế cho nên là những cái hoạt động ở đó thì chắc chắn là sẽ được những người mà quan sát về chính trị và an ninh nhất là ở phía Tây Nam Việt Nam thì họ sẽ theo dõi rất là sát sao ạ.
Nhưng mà đây là cái cuộc tập trận thường niên vốn đã bắt đầu hồi cuối năm 2016 kìa. Thì từ đó đến nay cũng đâu có nghe phía Việt Nam phát biểu gì nhiều về chuyện này đâu.
Vâng, Việt Nam thì quả thật là chưa phát biểu chứ không phải là không phát biểu, và họ sẽ quan sát, sẽ theo dõi và sẽ phát biểu, bởi vì là quý vị cũng thấy là trong cái thời gian gần đây thì quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia nó dần dần đi xuống, không được tốt đẹp như là trước kia nữa. Tất nhiên là gọi là tốt đẹp thì cũng hơi quá, bởi vì là trước kia cái quan hệ giữa Việt Nam, Lào, Campuchia thì nó là một cái quan hệ khá phức tạp mà tồn tại từ những cuộc chiến Đông Dương lần một, lần hai. Thế nhưng mà hiện nay đó thì là Campuchia họ đang ngả dần về phía Trung Quốc, bởi vậy cho nên là cái yếu tố Trung Quốc sẽ là cái yếu tố mà khiến cho các nhà quyết định về chính sách quân sự của Việt Nam lo lắng, bởi vì là những cái gì mà có yếu tố Trung Quốc thì chúng ta thấy là đều cần phải để ý và cần phải ghi nhớ để có cái phương cách đối phó. Thì quý vị cũng thấy là hiện giờ thì Campuchia họ đang xây dựng một cái cảng quân sự ở Riem ở tỉnh Sihanoukville mà dư luận thì nói rằng là Trung Quốc sẽ sử dụng phần nhiều. Mà nếu mà có tàu chiến Trung Quốc đóng ngay bên cạnh sườn Việt Nam như vậy thì chắc chắn là một mối lo cho an ninh của Việt Nam, có phải không ạ?
Lâu nay thì chúng ta cũng biết là Campuchia có nhiều dự án do Trung Quốc tài trợ, đặc biệt là ngoài cảng quân sự mà Nga vừa mới nói ban nãy, thì đặc biệt là những cái cơ sở hạ tầng sân bay, đường xá cũng như những cái dự án tư nhân, chẳng hạn như là khai thác khách sạn, sòng bạc, phát triển bất động sản vân vân. Tức là hơn 40% của cái số nợ nước ngoài trị giá khoảng 10 tỷ Mỹ Kim của Campuchia là nợ Trung Quốc. Thành thử ra là Campuchia họ cũng đâu có cái sự lựa chọn gì. Và trong trường hợp này, nếu mà là hợp tác, nếu mà là dựa vào Trung Quốc thì đúng là Campuchia họ có cái lợi ngay trước mắt. Thì như vậy có nghĩa là không riêng gì Việt Nam lo lắng mà Hoa Kỳ chắc họ cũng phải sắp tới đây thay đổi cái chiến lược như thế nào đó. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là họ có thể làm gì thay đổi được cái mối quan hệ phát triển tốt đẹp như hiện nay giữa Campuchia với Bắc Kinh rồi.
Dạ vâng, trong những cái dự án mà anh Quốc Vinh vừa liệt kê đó thì nó thiếu cái dự án mà chúng ta cũng nói tới rất là nhiều trong những chương trình Việt Nam cuối tuần trong những tuần qua, đó là dự án kênh đào Phù Nam Tê Châu, phải không ạ? Đó thì cũng là một cái dự án rất là lớn và cũng đang gây ra những cái quan ngại rất là đặc biệt ở Việt Nam, bởi vì nó có thể khiến tới cái việc hạn hán ở vùng hạ lưu ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, rồi nó cũng có thể tạo điều kiện cho tàu Trung Quốc tiến lại gần Việt Nam hơn, vân vân. Đó thì đúng là cái quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc thì nó đang ngày càng thân chặt lại và nó là cái xu hướng không thể thay đổi được. Thế nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy rằng là Việt Nam thì xưa nay thì rất là quan tâm và chú trọng tới cái quan hệ với Campuchia và Lào. Nên bây giờ cả Lào và cả Campuchia thì đều ngả về phía Trung Quốc rồi. Có nhiều người quan sát thì nói rằng là hiện giờ Việt Nam đang bị dồn tứ phía, tức là từ phía Bắc thì là Trung Quốc, rồi phía Lào ở bên phía Tây và phía Tây Nam thì là Campuchia. Thế nó tạo thành cái vòng kiểng như vậy thì Việt Nam đang vào thế rất là kẹt. Thì ông Nga nghĩ là nó cũng không đến nỗi mà bi quan như vậy, bởi vì là các nước thì đều có những cái quan tâm về địa chính trị, về kinh tế, về xã hội của họ. Thì Việt Nam cũng như thế thôi, nhưng mà tất nhiên là chúng ta cần phải để ý để có những cái phương án đối phó. Nhưng mà điều đáng buồn bây giờ là Việt Nam nền chính trị đang gặp nhiều vấn đề như thế này. Nếu mà họ không giải quyết được cái vấn đề nhân sự và có một cái ban lãnh đạo mới sáng suốt để lãnh đạo đất nước thì chắc chắn là những cái đe dọa về an ninh từ phía nước ngoài nó sẽ càng cắt cao hơn và càng to lớn hơn. Về phía Hoa Kỳ thì ông Nga vừa nói chuyện tuần trước với cả một số nhân vật ở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Phnom Penh thì họ đều nói rằng là Hoa Kỳ đang theo dõi rất là chặt chẽ những cái biến chuyển về quan hệ với Trung Quốc ở Phnom Penh, ở Campuchia. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là hiện giờ Hoa Kỳ họ cũng đang tiến tới cái kỳ bầu cử tổng thống và họ cũng đang rất là nhiều những cái vấn đề về an ninh ở trên thế giới mà họ đang tham gia vào, thí dụ như là Ukraine hay là Trung Đông chẳng hạn. Thế cho nên là cũng không thể nghìn mắt nghìn tay để có thể tham gia một cách trực tiếp hay là gần cận vào những cái vấn đề giữa Việt Nam và Campuchia được.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh. Cảm ơn quý vị theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.